Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh tập 171 An Lạc Tập số 1958 Quyển Thượng Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản số 1958 An Lạc Tập Thích Đạo Sư biên soạn Quyển Thượng Phần 2 Trong phần thứ hai này được chia làm ba nội dung. Một, nói rõ về phát Bồ Đề Tâm. Hai, phá dị kiến tà chấp. Ba, rộng nêu vấn đáp để giải thích và trừ bỏ nghi tình. Một, phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm gồm có bốn ý. Nêu công dụng của tâm Bồ Đề. Nêu danh thể của tâm Bồ Đề. Nói rõ phát tâm có khác biệt, vấn đáp giải thích. 1. Công dụng của tâm Bồ Đề. Trong Đại Kinh nói, phàm muốn vãng sanh về cõi tịnh độ, cần phát tâm Bồ Đề làm căn bản. Thế nào là Bồ Đề? Đó là tên gọi của Vô Thượng Phật Đạo. Nếu muốn phát tâm làm Phật, thì tâm này phải rất rộng lớn, biến cùng khắp pháp giới. Tâm ấy phải rốt ráo bình đẳng như không. Tâm này phải sâu xa rộng lớn cho đến tận vị lai. Tâm này phổ biến lìa hết chướng nhị thừa. Nếu một khi phát tâm này thì liền tiêu trừ mọi sự sinh tử khổ hại từ vô thủy. Mọi đủ công đức đều hồi hướng Bồ Đề, về lâu có thể thành tựu Phật quả, không sợ thoái chuyển. Ví như loài hoa đẹp có năm đặc tính thanh tịnh, gió thổi, nắng soi cũng không rơi rụng, như nước sông Thủy Vân không bao giờ cạn. 2. Danh thể của Bồ Đề. Bồ Đề có ba loại: A. Pháp thân Bồ Đề, B. Báo thân Bồ Đề, C. Hóa thân Bồ Đề. Nói pháp thân Bồ Đề là nói chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không, tự tánh thanh tịnh, thể của nó không có uế nhiễm, lý vượt ra ngoài thiên chân, không mượn thân đó để mà thành tựu sự tu hành, nên gọi là pháp thân. Vì nó là bản thể của Phật Đạo nên gọi là Bồ Đề. Nói báo thân Bồ Đề đó tu đầy đủ vạn hạnh, có thể cảm quả báo Phật, lấy quả để đáp nhân nên gọi là báo thân. Vì nó viên thông vô ngại nên gọi là Bồ Đề. Nói hóa thân Bồ Đề đó nghĩa là từ báo khởi dụng, có thể hướng đến vạn cơ nên gọi là hóa thân. Vì nó viên thông đầy đủ nên gọi là Bồ Đề. 3. Nói rõ sự phát tâm có khác biệt. Nay nói hành giả muốn phát tâm tu nhân thì cần phải hiểu đầy đủ ba thứ. Cần thông suốt có không từ xưa đến nay tự tánh đều thanh tịnh. Duyên tu vạn hành tám vạn bốn ngàn các pháp môn ba la mật. Phải lấy đại từ bi làm căn bản, thường nghĩ đến việc cứu độ chúng sanh làm bổn hoài. Ba nhân này có thể cùng tương ưng với Đại Bồ Đề, cho nên gọi là phát tâm Bồ Đề. Lại căn cứ vào Tịnh Độ Luận có nói, nay nói phát tâm Bồ Đề đó, tức là nguyện thành Phật tâm. Nguyện thành Phật tâm đó, tức là tâm nguyện độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh đó, tức là nhiếp giữ chúng sanh, có tâm Phật quốc độ. Nay đã nguyện sinh tịnh độ, cho nên trước tiên cần phải phát tâm Bồ Đề. 4. Vấn đáp giải thích. Hỏi: như tu vạn hạnh đầy đủ có thể cảm quả Bồ Đề, thành tựu Phật Đạo. Vì sao trong kinh Chư Pháp Vô Hành nói, nếu người cầu Bồ Đề tức không có Bồ Đề, là xa rời Bồ Đề, cũng như trời với đất vậy sao? Đáp: chánh thể của Bồ Đề tức cầu vô tướng, nay tạo tướng cầu không phù hợp với lý thật, cho nên gọi là người xa rời Bồ Đề. Vì vậy trong kinh nói Bồ Đề đó không thể dùng tâm mà đạt được, cũng không thể dùng thân mà đạt được. Nay cho rằng hành giả tuy biết tu hành tướng để cầu, biết rõ ràng lý thể là không có thể cầu, nhưng vẫn không hoại giả danh, cho nên tu hành đầy đủ cả vạn hạnh, chắc chắn có cảm ứng. Do đó trong Đại Trí Độ Luận nói, nếu người thấy bát nhã liền bị buộc ràng, nếu không thấy bát nhã thì cũng bị ràng buộc. Nếu người thấy bát nhã thì được giải thoát, nếu không thấy bát nhã thì cũng được giải thoát. Ngài Long Thọ Bồ Tát nói, nếu không lìa bốn câu này là bị triền phược, nếu lìa bốn câu này thì được giải thoát. Nay cầu Bồ Đề thì cần phải tu như đây, tức là không hành mà hành. Không hành mà hành đó là không trái với đại đạo lý của nhị đế vậy. Lại y vào Tịnh Độ Luận của Ngài Thiên Thân nói, phàm muốn phát tâm hội nhập quả Bồ Đề vô thượng thì có hai nghĩa. Một là phải xa lìa ba thứ trái với đạo Bồ Đề, hai là phải hiểu rõ hai pháp thuận với đạo Bồ Đề. Ba thứ trái với đạo Bồ Đề gồm những gì? Một, nương trí tuệ môn, không cầu tự lạc, xa lìa ngã tâm và sự tham trước của tự thân. Hai, nương vào từ bi môn, bạc trừ hết khổ não của chúng sanh, xa lìa tâm bất an phiền hoặc. Ba, nương vào phương tiện môn, tâm gần gũi thương tất cả tâm chúng sanh, tâm xa lìa cung kính cung dưỡng của tự thân. Đó gọi là xa lìa ba pháp trái Bồ Đề. Thuận Bồ Đề môn đó, tức là khi Bồ Tát xa lìa ba pháp trái Bồ Đề thì sẽ đạt được ba pháp thuận Bồ Đề môn. Đó là ba pháp gì? Một, được tâm thanh tịnh vô nhiễm, không vì tự thân cầu các sự khoái lạc. Bồ Đề là chỗ thanh tịnh vô nhiễm, nếu vì tự thân cầu lạc tức là trái với Bồ Đề môn, cho nên tâm thanh tịnh vô nhiễm là thuận Bồ Đề môn. Hai, được tâm thanh tịnh an ổn vì muốn bạc trừ khổ não của chúng sanh. Tâm Bồ Đề an ổn tất cả chỗ thanh tịnh của chúng sanh, nếu không đem tâm khiến cho chúng sanh xa lìa khổ não của chúng sanh thì trái với Bồ Đề. Như vậy thì bạc tất cả khổ não sanh tử của chúng sanh là thuận với Bồ Đề môn. Ba, được tâm thanh tịnh an lạc, khiến cho tất cả chúng sanh được thường lạc cứu cánh, đắc đại Bồ Đề, nhiếp thụ họ sinh về nước kia. Vì Bồ Đề là cứu cánh lạc xứ, nếu không làm cho chúng sanh đắc quả thường lạc cứu cánh là trái với đạo Bồ Đề. Như vậy thì quả thường lạc cuối cùng do đâu mà đạt được? Đại nghĩa môn là cõi cực lạc Phật quốc vậy. Vậy chúng ta cần phải phát tâm nguyện sinh về nước kia để sớm được hội nhập quả vô thượng Bồ Đề. 6. Phá vọng chấp cho rằng cầu sinh tịnh độ là pháp tiểu thừa. Hỏi, hoặc có người nói cầu sinh tịnh độ chính là tu theo tiểu thừa, vậy sao lại tu theo đó? Đáp, lý này cũng không phải vậy. Vì sao? Chỉ có giáo pháp tiểu thừa hoàn toàn không nói về tịnh độ. 7. Nói rõ nguyện sinh đâu xuất và khuyên cầu sinh tịnh độ. Hỏi, hoặc có người nói việc sinh đâu xuất không nguyện sinh về Tây Phương, việc này là như thế nào? Đáp, nghĩa này không đồng, chỉ có ít phần tương tự. Căn cứ vào thể đại khái có khác bốn loại. 1. Đức Di Lặc vì thiên chúng mà chuyển pháp luân bất thoái, người nghe pháp sinh lòng tin mà được lợi ích, gọi là tương tự giống với vãng sinh cực lạc. Nhưng người đắm trước lạc cảnh mà không tin số chẳng phải ít. Lại nữa, dù sinh vào cung trời đấu xuất nhưng ngôi vị vẫn còn thoái chuyển, cho nên trong kinh nói ba cõi không an dụ như nhà lửa. 2. Vãng sinh về đấu xuất thọ mạng 4000 tuổi, sau khi mạng chung thì vẫn không tránh khỏi bị thoái đọa. 3. Cõi trời đấu xuất tuy cũng có nước chim cây rừng hòa tiếng kêu hòa nhã, nhưng cùng với chư thiên lấy sự vui chơi làm chính, thuận theo ngũ dục, không mong cầu thánh đạo. Nếu hướng về cõi Di Đà tịnh quốc, một khi được vãng sinh về, nhất định sẽ đạt đến A Tỳ Bạc Trí, không còn thói chuyện và không có tạp cư, ngôi vị lại ở nơi vô lậu, vượt qua ba cõi, vĩnh viễn không còn luân hồi. Luận về thọ mạng thì cũng đồng với Phật, chẳng thể dùng toán số mà tính biết được. Trong đây có chim nước rừng cây vân vân đều có thể thuyết pháp, khiến cho người ngộ dạy chứng vào hội vô sinh. 4. Căn cứ vào Đại Kinh, tạm dùng một loại âm nhạc để so sánh. Trong kinh tán thán rằng: từ vua cõi thế đến lục thiên, âm nhạc hòa reo đến tám trùng, thánh thoát giáo hòa tăng vạn bực, nhạc hòa cây báu cũng vang đưa, lại có nhạc trời hòa trong gió, pháp âm trong lành vui tâm thần, ánh sáng uyển chuyển chiếu mười phương, vì vậy kính lễ cõi thanh tịnh. 8. Nguyện sinh về mười phương tịnh độ, không bằng quy hướng Tây Phương. Hỏi: hoặc có người nói nguyện sinh về mười phương tịnh quốc, không nguyện quy về Tây Phương, điều đó là nghĩa gì? Đáp: có ba nghĩa không đồng. 1. Mười phương Phật quốc tuy chẳng phải là nơi bất tịnh, nhưng cảnh rộng thì tâm mê muội, cảnh hẹp thì ý mới chuyên. Vậy nên trong thập phương tùy nguyện vãng sinh có nói: Bồ Tát Phổ Quảng bạch Phật, bạch Thế Tôn, mười phương Phật độ đều là nghiêm tịnh, tại sao trong các kinh chỉ riêng tán thán cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà khuyên cầu vãng sanh? Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng: tất cả chúng sanh phần nhiều đều bị não loạn phiền trược, chánh niệm thì ít, muốn khiến cho chúng sanh chuyên tâm vào đó, cho nên mới tán thán cõi này một cách đặc biệt vậy. Nếu có thể y vào nguyện mà tu hành thì lợi ích thật vô cùng. 2. Mười phương tịnh độ tuy đều là nghiêm tịnh mà sâu cạn khó biết. Tịnh quốc của Phật A Di Đà là cửa ngõ của cõi tịnh độ. Sao biết được điều này? Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: một kiếp ở thế giới Ta Bà bằng một ngày một đêm ở thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc một kiếp bằng thế giới Ca Sa Tràng một ngày một đêm. Như thế, so sánh hơn kém mới có 10 A Tăng Kỳ. Vậy nên biết là vì sơ môn của cõi tịnh độ mà chư Phật cùng khuyên cầu sinh về đó. Các cõi Phật khác đều không bằng, cho nên người tín ngưỡng phần nhiều đều nguyện sinh về. Tịnh độ của Phật A Di Đà đã là sơ môn của tịnh độ. Thế giới Ta Bà tức là cõi Uế Độ. Vì sao lại biết như thế? Như trong kinh Chánh Pháp Niệm có nói: từ đây đi về phía đông bắc có một thế giới tên là Tư Ha, đất đai chỉ có cát đá ba góc, mỗi năm mưa ba lần, mỗi lần mưa ướt thấm không quá năm tấc đất. Dân chúng ở đó duy trì ăn cây trái, vỏ cây làm y phục, cầu sống không được, cầu chết cũng không sống. Lại có một thế giới tất cả các loài hổ báo cầm thú, cho đến loài rắn bò cạp thảy đều có cánh bay, hễ gặp nhau là ăn thịt, không phân thiện ác. Đây há chẳng gọi là Uế Độ đầu tiên sao? Tuy vậy, xét về y báo thì cõi Ta Bà này vốn cùng hàng với hiền thánh. Mặc dù là Uế Độ, nhưng đây là cõi Uế Độ cuối cùng. Thế giới an lạc đã là tịnh độ sơ môn, tức là cảnh giới nối tiếp với phương này. Cầu vãng sanh qua đó rất tiện lợi, vì sao lại không đi? 9. So sánh sự khác nhau giữa nhiếp luận và kinh này. Căn cứ vào nhiếp luận thì nói là biệt thời ý ngữ. Trong kinh Quán, Phật nói hạng hạ phẩm sinh tạo ra nghiệp trọng. Khi lâm chung gặp thiện chi thức, chỉ bảo niệm mười niệm thành tựu mà được vãng sanh. Còn theo nhiếp luận nói, đây là biệt thời ý ngữ của Phật. Phật nói ý trong thời gian đặc biệt mà thôi. Xưa nay, các luận gia phần nhiều đều phán định bài văn này. Khi lâm chung chỉ có 10 niệm, chưa chắc là được vãng sanh. Như lấy 1 đồng tiền vàng mà đổi được 1000 đồng tiền vàng, chẳng phải 1 ngày mà có được. Cho nên, 10 niệm thành tựu đó chỉ là tác nhân chưa được vãng sanh, cho nên gọi là biệt thời ý ngữ. Nếu giải thích như thế thì cũng chưa thật đúng. Vì sao? Phàm Bồ Tát làm luận giải thích kinh đều muốn xa thì phọ trợ ý Phật, khế hợp với thánh tình. Nếu luận văn trái với kinh thì không có điều ấy. Nay giải thích biệt thời ý ngữ đó, nghĩa là Phật thường thuyết pháp đều nói rõ về nhân trước quả sau, lý số đều rõ ràng. Nay trong kinh này chỉ nói một đời tạo tội, khi lâm chung một niệm thành tựu mà được vãng sanh. Bất luận người ấy trong quá khứ có nhân hay không có nhân cầu vãng sanh, đây chỉ là Đức Thế Tôn muốn tiếp dẫn chúng sanh tạo nghiệp ác ở đương lai, khiến cho khi đến ngày lâm chung bỏ ác quy thiện, nương niệm đó mà được vãng sanh. Đó chính là do ẩn nhân đời trước, Đức Thế Tôn ẩn thị hiện chung, ẩn nhân nói quả, gọi là biệt thời ý ngữ. Vì sao biết chỉ khiến cho người niệm thành tựu là đều có nhân trong thời quá khứ? Như Kinh Niết Bàn có nói, nếu người ở trong thời quá khứ đã từng cúng dường chỉ nửa hằng hà sa chư Phật, lại từng phát tâm mà lại có thể trong đời ác trược nghe thuyết Đại Thừa Kinh Giáo, chỉ là không hủy bán chứ không có công đức gì khác. Nếu từng cúng dường một hằng sa chư Phật và từng phát tâm, về sau nghe Đại Thừa Kinh Giáo đã không hủy bán, lại thêm yêu thích. Dẫn chứng qua các bộ kinh này đủ biết là trong 10 niệm thành tựu đều thật là nhân trong quá khứ. Nếu không có nhân trong quá khứ thì không thể gặp được thiện chí thức, huống gì 10 niệm lại thành tựu được sao? Luận nói, lấy 1 đồng tiền vàng mà đổi được 1000 tiền vàng chẳng phải 1 ngày mà được. Nếu căn cứ vào ý Phật muốn khiến cho chúng sanh tích tụ nhiều nhân thiện rồi nương theo niệm mà được vãng sanh, như theo cách giải luận chú, nương hết vào nhân quá khứ, lý cũng không trái. Nếu giải theo đây thì trên thuận với kinh Phật, dưới hợp với ý luận, tức là phù hợp với kinh luận, thì sự vãng sanh sẽ thông suốt, không còn nghi hoặc.